Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Ban đốc La Hô mà Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích thưa ông.
Vâng, xin kính chào khán giả của Đài Việt Nam. Chào cô Mai Ly, chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam đang nghe chương trình Chuyện Quê Nhà. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào cô Mai Ly.
Thưa quý vị khán giả, trong tuần lễ vừa qua thì tất cả mọi người trên Hoa Kỳ sau cái ngày lễ tạ ơn thì mọi người bận rộn với gia đình và nhất là các bà các cô thì đang lo mua sắm cho cái mùa Noel. Chúng ta đã chính thức bước vào cái mùa Noel. Và thưa quý vị, mặc dù chúng ta cùng hướng về và sắp sửa hưởng một cái mùa lễ thật là linh đình, nhưng mà trong chúng ta không ai không quên quê hương và đất nước của chúng ta bên kia Thái Bình Dương. Đồng bào của chúng ta vẫn còn đang sống trong sự chèn ép của chế độ cộng sản Việt Nam. Nhờ đó, Mai Ly xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi cùng nghiêng về với quê hương đất nước của chúng ta trong chương trình Chuyện Quê Nhà ngày hôm nay. Vâng, thưa luật sư, qua bản lên tiếng của Hội Anh Em Dân Chủ ở trong nước, chúng tôi được biết là gia đình của mục sư Nguyễn Trung Tôn đã bị các lực lượng an ninh đội lốt bọn côn đồ tấn công, khủng bố và sách nhiễu, nhất là thường xuyên. Thưa luật sư, có cách gì chúng ta có thể tiếp cứu và giúp đỡ hầu cải thiện cảnh sống của mục sư Nguyễn Trung Tôn cũng như các nhà tranh đấu vì dân chủ trong nước hiện nay được không, thưa luật sư?
Vâng, thưa cô Mai Ly và thưa quý thính giả, cái chuyện đàn áp tôn giáo nay bắt ngày này mai thả ngày kia nó giống như là chuyện dài nhân dân tự vệ của chúng ta năm xưa vậy. Tôi theo dõi cái chương trình đấu tranh của đạo Tin Lành cũng như đạo Công giáo từ mười mấy năm nay. Và trong cái tình hình hiện nay thì tôi đã báo động cho anh chị em ở trong nước về cái chuyện là nó sẽ có một đợt đàn áp. Là vì nó coi như là nó chẳng những là các tôn giáo mà thôi, mà nó coi như là nó biến cái 90 triệu đồng bào của chúng ta ở trong nước là thành con tin. Mỗi khi nó muốn là được những củ cà rốt nào của phía Tây Phương thì nó lại bắt người. Và cho nó vài củ cà rốt thì nó lại thả người. Cái chuyện đó là chuyện, nó thành ra là chuyện dài nhân dân tự vệ rồi. Thành ra cái chuyện mà khi mà đạo Tin Lành cũng như đạo Công giáo đấu tranh đánh nhau với cái chế độ cộng sản, đánh nhau theo cái kiểu gọi là đấu tranh với bạo động, thì người ta đã có cái biện pháp để mà nuôi dưỡng cái phong trào của người ta rồi. Thành ra chúng ta khỏi phải lo cái chuyện đó. Là riêng các nhà đấu tranh dân chủ cũng ở trong nước cũng thế. Chúng ta không thể nói là bây giờ chúng ta giúp đỡ đồng bào như thế nào. Giả dụ có giúp đỡ thì cũng không thể nói ra được. Đừng có hỏi cái chuyện này. Thì những người tranh đấu người ta phải biết rằng người ta nuôi cái phong trào của nó như thế nào, và chúng tôi cũng có những kế hoạch để nuôi những phong trào đấu tranh chống nó như thế nào. Thì hôm nay là nó bắt ông Mục Xuân, chúng tôi là bị bắt thả nhiều lần rồi. Bây giờ là cái vấn đề là quốc tế đang can thiệp thả ông Mục Xuân Nguyễn Công Chính. Mà mỗi khi mà chế độ Việt Nam Cộng Sản nó muốn được Mỹ cho nó ăn củ cà rốt nào thì nó luôn nó bắt người ta. Và tôi đã báo động trước rằng thì là nó sẽ có một đợt bắt bớ. Và những cái đợt bắt thả này, tôi lấy kinh nghiệm ở Ba Lan thì tôi thấy rằng trong cái nó đối phó với cái xu thế thời đại toàn cầu hóa và dân chủ hóa toàn thế giới này thì luôn luôn nó có những cái cơn gọi là lúc thì thả ra, lúc thì co vào, tôi gọi là những cơn co giật của những bọn cộng sản sống sót. Chẳng hạn chúng ta không nói làm lạ là nó cứ may nó bắt người này thả người khác, và tôn giáo ta tin lành cũng thế, công giáo cũng thế, luôn luôn cái chế độ cộng sản nó cảnh báo với nhau rằng thế lực thù địch của nó, cái mà nó gọi là thế lực thù địch nước ngoài đó, là không có gì hết, nó chế độ cộng sản nào cũng thế, nó sợ nhất là hai cái thế lực thù địch, một là công giáo với tin lành, hai là CIA của Mỹ. Bây giờ tôi có người trong nước, khi mà tôi phát động lên phong trào của dân oan ở trong nước thì những cái dân oan mà ở trong nước tiếp xúc với Mục Sư Nguyễn Công Chính thì chúng tôi biết rất nhiều, nhất là Mục Sư Nguyễn Công Chính, tôi đã từng đối thoại với ông rất nhiều rồi. Thành ra là bây giờ quốc tế đang can thiệp về cái việc ông Mục Sư Nguyễn Công Chính thì nó lại bắt thêm, và nó bắt như thế này, chẳng qua là nó chứng tỏ rằng bọn chế độ của nó đang trên đà sụp đổ, cho nên nó hoảng hốt lắm. Chẳng những là cái vụ bắt thả này, và những cái vụ khác nữa, thì lát nữa chúng ta sẽ có thể để nói đến những cái vụ khác chứng tỏ là chế độ của nó đang cơn mê sảng rồi. Nó ứng phó nghĩa là đầu ngô mình sợ, và ông nói gà bà nó việc rất nhiều rồi. Anh thế ông Phúc thấy sao?
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, thưa luật sư, đúng như luật sư đã cho biết đó, là các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước cũng như 90 triệu đồng bào chúng ta ở trong nước đã trở thành một thứ con tin của chế độ cộng sản. Và chúng ta biết rằng cái sách lược, cái chiến lược hay là cái chính sách của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay đó, đúng như luật sư nói, Mỹ mà sắp sửa cho một vài củ cà rốt thì nó lại bắt người khác nó nhốt vào để đề phòng họ đó, đến lúc lần sau nó đòi hỏi cái gì mà được cái thì nó lại thả ra, thì đúng quả là như thế. Tuy nhiên chúng ta là những người quốc gia, con người sống với nhau có cái tình cảm, và chúng ta là một cái hậu phương của những người chiến sĩ dân chủ ở trong nước hiện nay. Chúng ta muốn làm thế nào đó để tỏ lòng thương xót và đồng cảm với cái hoàn cảnh khốn khổ của những người đứng trước đầu sóng ngọn gió, đứng trước lưỡi lê nòng súng của kẻ thù, mà họ vẫn cương quyết đứng lên để bảo vệ cái chính nghĩa của mình. Thì không có lẽ gì chúng ta ngoài này lại làm lơ hay là im lặng. Thành ra với tất cả cái khả năng mà chúng ta có ngày hôm nay, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, chúng ta hay làm sao để cho trong nước hay những người bạn dân chủ của chúng ta ở tuyến đầu biết rằng đằng sau lưng họ có chúng ta, có những đồng chí cân thiết đang hỗ trợ cho họ trên mặt trận truyền thông hay bất cứ trong lĩnh vực nào, kể cả vật chất. Thì như đây chúng tôi cũng xin nói thêm một chút để cho quý vị khán giả ở hải ngoại, có thể có những người đến giờ này đôi khi vẫn chưa cảm nhận được cái sự tàn bạo của cái chế độ cộng sản, nó vô lương tâm và mất nhân tính đến như thế nào. Bởi vì có những người giờ ngày một phút này ở ngoài này vẫn còn đi du lịch Việt Nam, về ăn chơi, rồi ra hải ngoại tuyên truyền chế độ, thấy những cái bưu đinh cao chập trời, thấy những con xa lộ mới xây lên, thì cho rằng bây giờ đất nước đổi mới nhiều lắm rồi. Thì tất cả những cái đó là vô cùng tai hại cho cái công cuộc đấu tranh để giải trừ chế độ cộng sản của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, riêng một trường hợp của một số những chúng tôi theo dõi tin tức, thì thưa luật sư cũng như thưa quý vị thấy giả, đài phát thanh là cái nơi đầu tiên nó lên, bắt đầu nó bôi bẩn đó. Trước khi nó làm gì nó lên, cho lên tuyên truyền, nó bới đời tư, nó chủ mù, nó bịa đặt ra để nó nói. Đã xong rồi, nó có những cái hành động biểu, những cái độ nó dùng bọn công đồ, bọn công an, dưới hình thức của đồ, mặc đồ civil ở ngoài, mặc đồ thường dân, để mà đến tấn công người ta bằng gì? Bằng những đồ dơ bẩn. Bà có một cái sạp ở ngoài chợ, nó liệng đồ dơ vào đó. Thưa quý vị, đồ dơ chúng tôi nó không thể không dám nói ra đây nữa. Bẩn thỉu. Chưa hết, nó là đến mộ thân phụ của ông Mục Sư Nguyễn Công Chính, nó giải phân, nó làm những cái đồ bẩn thỉu, nó đổ lên mộ những người chết nữa. thưa quý vị, nó không chừa bất cứ một cái gì cả. Và đồng thời nhà cầm quyền của chúng nó đó là, thưa quý vị, nó làm ngơ, còn nó nhắm mắt, có kêu cứu, có làm gì thì nó không thể nói đến. Vừa rồi luật sư có nói đến bà, đến luật sư Nguyễn Công Chính, thì chúng tôi nhớ đến cái chuyện vào năm 2013 đó, là bà mục sư Nguyễn Công Chính đã bị nó bắt, nó xét và xin lỗi quý vị, xin lỗi cô Mai Ly. Nó lột quần được người phụ nữ ra để nó khám xét được quý vị. Có thể tưởng tượng có một cái chế độ nào mà có những cách hành xử vô nhân tính như thế đối với con người với nhau không? Thành ra, thưa quý vị, đây là những điều chúng tôi mong rằng chúng ta hãy dồn mọi nỗ lực, mỗi người một chút, mỗi người một lời nói để cùng nhau tiếp sức cho những người chiến sĩ dân chủ giờ này đang bị đàn áp thô bạo dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam tại quê nhà. Dạ, thưa luật sư, thưa cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Nói vậy thì nói, mặc dù chúng ta biết rằng là cái chế độ của Cộng sản đang dạy chết, nhưng mà gọi là máu chảy thì ruột mềm. Khi mình nhìn thấy những người trong nước đang bị áp đảo như vậy, thì người ngoài của chúng ta, những người đang sống ở ngoài như chúng ta cần phải lên tiếng chứ. Vâng, thưa luật sư, ngày hôm qua, tức là ngày 30 tháng 11, qua cái trang mạng của tỉnh dòng Lan Sơn Công giáo Việt Nam đã có đơn kêu cứu khẩn cấp vì bị nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế họ cướp và họ lấy đất đai và tài sản của tỉnh dòng mà không có bồi thường hỗ trợ theo pháp luật đã quy định. Thưa luật sư có nhận định gì về cái hành động cướp ngày này của nhà cầm quyền Cộng sản hay không, thưa luật sư?
Vâng, về cái vụ này thì cũng không khác gì cái vụ đối phó với mục sư với chúng tôi, nó đối phó với tôn giáo ở trong nước như thế nào. Cái việc mà nó lấy đất và tài sản của tỉnh dòng này, nó cũng không khác gì cái vụ nó san bằng chùa Liên Trì mấy tuần về trước. Trong khi mà nó bị áp lực của quốc tế và nó đưa ra cái chính sách là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nó tưởng rằng nó tốt chỉ phé già như thế này thì nó sẽ được nhiều cà rốt hơn và nó sẽ được Mỹ nương tay hơn. Và cái vụ tỉnh dòng Thừa Thiên này cũng thế, nó là cái đuôi của cái việc mà nó sang Vatican nó tiếp kiến Đức Giáo Hoàng. Có lẽ là nó thương lượng cái gì đó mà không được thì nó về nó lại tối xì phé cái kiểu này để nó coi như là nó treo giá thì chúng tôi nếu mà không thỏa mãn chúng tôi không cho tôi ăn cà rốt thì tôi sẽ như thế này. Đấy là cái đòn đánh xì phé. Và nó quên rằng tổng thống mới của nước Mỹ là ông chủ sòng bài, đừng có tố xì phé với cái ông chủ sòng bài này nhưng mà sẽ vất vả. Đừng có tưởng là tố già là tôi bắt thế này, ông muốn tôi thả ra thì ông phải cho tôi những cái này cho cái kia. Cái thời kỳ mà đảng dân chủ cầm quyền ở nước Mỹ luôn luôn là kiên nhẫn thuyết phục, là cái thời kỳ đó đã qua rồi, bây giờ là cái thời kỳ mới của ông chủ sòng bài. Nhắn cho các ngươi biết là đừng có tố xì phé kiểu này, mà tháo cái người ta bắt đó thì là hết vốn đó. Ok, và tôi chỉ có ý kiến như thế thôi.
Dạ, chúng tôi xin mời ông.
Dạ, thưa cô Mai Ly và thưa luật sư, thưa quý vị khán giả. Dạ vâng, quả đúng cái chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản lúc nào cũng vậy, mềm nắn mà rắn buông. Thưa chúng ta, khi chúng ta cứng á thì chúng bắt đầu mềm mà chúng nhũn, và khi chúng ta mà nhũn á thì chúng nó lại cặp bóp chúng ta cho nát ra thì thôi. Thì đấy là cái chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đúng như luật sư nói, cái thời kỳ mềm dẻo của đảng Dân Chủ đã qua rồi. Ngày hôm nay chúng đang bắt đầu trồ chạm vào những cái vật cứng và những tảng đá. Thì chúng cũng phải biết khôn ngoan để mà liệu mà tránh. Thế nhưng mà thưa luật sư, cái quân tham ăn nó không bao giờ nó biết nhìn lúc nào là đầy bụng cả. Nó như là một cái túi không đáy, thưa luật sư. Thành thử cái vụ của tỉnh dòng La San ở Huế hiện nay đang kêu cứu và đang lên tiếng đòi lại những đất đai mà chúng đã chiếm đoạt từ lâu, lần hồi hết cái này đến cái khác. Rồi khi mà chúng chiếm đoạt thì chúng ra đủ thứ điều kiện sẽ làm việc này, sẽ làm việc kia. Nhưng mà cuối cùng không bao giờ chúng giữ cái lời hứa để làm cái việc đó cả. Thành ra, tỉnh dòng ngày hôm nay đã phải lên nói. Thế thì, cái vấn đề bây giờ, tỉnh dòng là một cái cơ sở tôn giáo. mà rồi trong những cái phương tiện của người dân á, thì lại không có một sức mạnh ở trong tay, ngoài có những cái tiếng nói yếu ớt ở trong vùng. Thành ra đây cũng lại là một cái sự phải chúng ta đồng bệnh tương lân, chúng ta phải có một cái sự yểm trợ lẫn nhau trong cái công cuộc đấu tranh này. Thưa quý vị, những người ở trong nước, có những người họ đấu tranh đến cái độ thì còn có thể treo cổ tự tử được. Rất ư là buồn phiền, rất ư là bực bội đau đớn mà phải chịu trước cái đàn áp của bọn cộng sản vô lương tâm đó. Thưa quý vị, nhắc ra đây những cái chuyện đấu tranh ở trong nước để chúng ta thấy rằng, để chúng ta thấy rằng những người dân đã cùng cực đến mức cuối cùng, tỉnh rằng còn có thể có một cái thế lực của các giáo dân, của tiến hữu, của tòa thánh. Những người dân mà từ miền Nam đi ra miền Bắc nằm ở vườn hoa Mai Xuân Tưởng, có những người 5 năm, 10 năm, có người đã lên tới 15 năm. Thưa, tối nay là chỉ có nằm ngoài ăn uống khổ sở, chịu rét, chịu đói để một đòi chàng ra đất, nhưng mà không bao giờ Cộng sản giải quyết cả. Cho đến nỗi, thưa quý vị, đây là một sự thật. Chúng tôi có những cái video clip mà tôi nghĩ rằng quý vị cũng đã đều biết cả. Đó là có những người phụ nữ đến cái độ mà vào thẳng đồn công an, xin lỗi tôi lần trước, xin lỗi cô Mai Ly và quý vị đánh giá, tôi quần ra trước mặt chúng nó, trước mặt Bác Hồ của nó ở trên đường, với trước những tên lãnh đạo công an để cho nó thấy. Nhưng mà chúng nó cũng không biết được, bởi vì chính sách của chúng nó làm như thế, trên bảo làm sao thì nó làm như vậy. Thành ra thưa, cái thứ, cái thái độ lì lợm như thế này của một cái chế độ cai trị đất nước chúng ta hơn nửa thế kỷ, chúng tôi nghĩ rằng đất nước chỉ có đi xuống với lụt bạn mà thôi. Những cái hào nhoáng ngày hôm nay ở trên các thành phố chỉ là cái bên ngoài, chỉ là cái vỏ thôi. Và những cái đó là những cái món nợ mà người dân thấp cổ bé miệng phải cong lưng ra để mà trả nợ cho cái bọn tham nhũng và quan lại của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thưa, đấy là ý kiến của tôi, thưa cô Mai Linh.
Dạ vâng, xin
dạ, xin...
dạ xin mời là
tôi xin tôi là... Vâng, tôi xin bổ túc cái ý kiến lúc nãy của tôi. Chúng ta nhớ rằng cái vai trò của chúng ta ở hải ngoại quan trọng nhất là làm cái nhiệm vụ quốc tế vận. Tôi nhớ rằng cái việc mà đấu tranh đàn áp tôn giáo này của Việt Nam Cộng sản không phải bây giờ nó mới xảy ra, nó thường xuyên từ cả mấy chục năm nay nó là như thế. Và tôi nhớ rằng cái năm 2003-2004 thì chế độ của nó đã bị đưa vào danh sách CPC rồi, nhưng mà vì cái nhu cầu và đối phó với Bin Laden ở Trung Đông cho nên ông Bush đã lấy nó ra khỏi danh sách CPC và cho nó mà hội nhập vào với qua cái WTO. Để bây giờ thì bí mật đã tiết lộ ra rồi, để ông Bush được bán bom cho Trung Cộng để lấy tiền đi đánh Bin Laden, cho nên nó được lấy ra khỏi CPP và lúc đó thì nó được, nó vô lương tư là nó sẽ đóng góp vào cái quân sự của nó và cái lực lượng đi gìn Liên Hiệp Quốc, đi gìn giữ hòa bình. Chúng ta còn nhớ cái chuyện đó. Thành ra là năm nay nó tưởng là nó có thể làm cái chuyện đó được, nhưng mà năm nay với một cái policy mới của nước Mỹ quay về chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì đừng có hòng mà giở cái trò như năm xưa. Luôn luôn là nó lưu manh cái kiểu mà khai thác mâu thuẫn, nhưng mà nó quên rằng các cái trung tâm chiến lược của Mỹ đã cảnh báo nó rằng với một cái lưu manh của các người đi vào cái hội nhập quốc tế theo cái luật chơi của nước Mỹ mà lại cứ gian lao như thế, tưởng là khôn, nhưng mà sẽ gặp phải cái mà nền chính trị Mỹ gọi là unintended consequences, là những cái hệ quả mà nó không tính trước được, là ngoài ý muốn rồi. Và bây giờ nó với cái lối chơi cổ lỗ sĩ của nó như thế này thì nó, tôi chỉ nghĩ là những ngày sắp tới nó sẽ gặp phải những cái gọi là hệ không thể được. Vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, cũng trong ngày 30 tháng 11 vừa qua thì tòa phúc thẩm quận Đống Đa Hà Nội đã tuyên phạt bà Cấn Thị Thêu, một dân oan bị cướp đất, 20 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Nghĩa là tòa phúc thẩm đã y án của tòa sơ thẩm. Thì thưa luật sư, vì sao những lúc gần đây Cộng sản Việt Nam đã gia tăng cường độ bắt bớ, giam cầm, hình phạt với những nhà tranh đấu cho dân chủ trong nước, thưa ông?
Vâng, thì cái phiên tòa của bà Cấn Thị Theo này, thì kết quả người ta đã biết trước rồi, nó đưa ra tòa nhưng nó vẫn là y án thôi. Nhưng mà cái nhân cái dịp nó đưa ra tòa này, thì chúng ta có cơ hội để hâm nóng lại tinh thần phong trào tranh đấu. Là vì sau khi cái vụ Formosa thì là bên Công giáo và cũng như là đồng bào các tỉnh miền Trung bị cái lũ lụt nó làm cho là loãng đi, và là người ta chờ cái kết quả là nó sang Vatican nó năn nỉ Đức Giáo Hoàng được như thế nào, cho nên cái phong trào đấu tranh phong hoa ra lắng đi xuống. Và coi nhân cái vụ này tôi rất là mừng là bà con dân Hoan vẫn biểu tình, mặc dù nó căn ngăn chặn đủ các thứ mà vẫn tụ tập được ít nhất là trên 100 người để ở phiên tòa, và nó càng đem ra xử cái kiểu này thì nó chỉ càng chứng tỏ rằng cái chế độ của nó là một cái chế độ không còn có giá trị gì nữa, vô luật pháp đến cái độ mà xử một bị can mà gia đình không được vào dự mà gọi là phiên tòa không công khai, rồi thì là chặn ngăn đường, chặn lối, nó đối phó cái kiểu cổ lỗ sĩ này của nó chỉ chứng tỏ rằng cái chế độ của nó gì thì bị rất mặt nạ rồi. Trên trước tôi nói ý rằng thì vào cái tình hình như thế này mà nó đã phạch ngược ra, nó dùng côn đồ để nó đối phó với đấu tranh, nó dùng những cái luật pháp cả chấn này để mà nó biểu diễn cái nền luật pháp của nó trên thế giới, thì chứng tỏ rằng nó desperate lắm rồi, nó không còn cái miếng võ gì khác nữa, nó cứ làm như là nó được đào tạo ra để làm như là cái thời mà còn bưng bít ngày xưa. Thành ra tôi thấy là cái tòa cách tính như thế này là một cơ hội rất tốt để chứng tỏ rằng cái sức mạnh đấu tranh của chúng ta vẫn còn đó, chứ chưa có bị nguội gì đâu. Chẳng qua là nó nguội đi một tí là bởi vì tình hình thế giới sau cái khi mà nước Mỹ bầu cử tổng thống mới thì anh em còn phải có một thời gian lắng đọng để đánh giá lại tình hình và đưa ra những kế hoạch đấu tranh mới. Thành ra là cái phiên tòa tính như thế này thì là tôi lấy mừng là bọn vật trang cộng sản nó bộc lộ cái mặt nạ không có chính nghĩa để cầm quyền của nó, và đồng thời trong phong trào đấu tranh vẫn còn sống, mặc dù là không được hơn trước nhưng mà ít nhất là còn đó để chờ những ngày sắp tới. Tôi nghĩ rằng đầu năm 2017 sẽ là một cái đợt đấu tranh mới xảy ra, và cái việc mà nó bắt bớ và nó đàn áp như này không phải là tôi không biết trước, tôi đã báo động cho các anh chị em đấu tranh ở trong nước rồi. Cụ thể là cái người dân Loan biểu tượng là cô Kim Thu do Exodus của chúng tôi nuôi dưỡng cả 10 năm về trước. Tôi đã đem được cô Kim Thu ra hải ngoại này rồi để tránh cái đợt mà co giật của chế độ ở đó bây giờ. Và cô Kim Thu luôn luôn nói bác ơi cho con về chứ con không muốn ở đây. Tôi vẫn luôn luôn nói với cô Kim Thu là chưa về được đâu, phải tránh cái cơn co giật này ra để bảo toàn chủ lực. Chúng ta dành cái chủ lực của chúng ta để đấu tranh cái đợt mới chứ. Rồi đây là nó sẽ còn bắt, và quả nhiên nó là diễn ra đúng như tôi tính trước. Vâng, chưa đi hết.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc Thương.
Dạ, thưa cảm ơn luật sư và cô Mai Ly. Thưa, cái vụ này chúng tôi xin phép được trở lại một chút về vấn đề bà Cấn Thị Theo, bởi vì tôi e rằng sợ có nhiều vị thính giả không theo dõi nên không biết rõ bà Cấn Thị Theo là ai. Thưa bà là người quê ở làng Dương Nội. Năm 2008 thì Đảng Cộng sản đó họ đưa ra cái xét luận là trưng thu và tịch thu những khoảng đất để làm những việc này việc kia, nhưng thật sự là chúng đem bán cho các bọn tư bản ngoại quốc vào đầu tư ở trong nước với cái giá mà chúng ăn thách cổ ở trên, bán một cái mảnh đất như thế chỉ có khoảng 90 đô la mà mang lại nó bán lại khoảng 1.000 đô la một thước vuông. Thì quý vị tự thấy rằng nó bóp hầu bóp cổ người dân như thế nào mà để nó ăn sống. Đó là cái thứ nhất. Thứ như đúng như luật sư vừa nói đó, tiếng là tòa án nghĩa là công khai. Mà thưa thực ra luật sư và ông phải nói rằng cái phiên tòa này là một cái phiên tòa bất chấp về pháp lý, đạo lý và bất công. Bởi vì đối với chúng đó, luật sư có cái gì họ cũng không cần nghe. Và con đòi cái gì chẳng ông cũng biết. Cái bản án đã được định sẵn thì những vị chánh án ngồi chỉ có nhiệm vụ đọc lại và tuyên bố lên thế mà thôi. Cho nên trước khi vụ này được đưa ra tòa, bà Theo đó, thì người ta đã biết ngay cái hậu quả là chắc chắn là sẽ y án chứ không có gì khác cả. Và do đó khi mà tòa tuyên bố y án 20 tháng tù của bà Theo đó, thì bà đã nói ngay trước tòa là kết án người vô tội, tòa án đang bảo vệ những người cướp đất có tổ chức. Bà khẳng khái một người phụ nữ ở nơi thôn quê nói được những cái lời trước mặt tòa án. Thì thưa quý vị đủ thấy rằng cái chế độ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay nó là gì. Bà Cấn Thị Thêu là người năm nay đã được chọn giải trao giải nhân quyền của hải ngoại để cho bà với chồng với thêm hai người nữa là ba người chồng nói trong nước. Thành thử thấy ra nếu chúng ta có dịp quý vị nào đã từng coi ở trong các cái video clip và trên mạng đó, thì đều thấy cái hình ảnh của bà Cấn Thị Thêu, một người đàn bà trông rất hiền tục, rất quê mùa nhưng mà ăn nói rất rắn giỏi và rõ ràng. Chúng ta mong phải có rất nhiều những người như thế, thưa quý vị, để nói lên cái tiếng nói của đồng bào, của cái người dân đang bị đàn áp ở trong quê nhà. Chỉ tiếc rằng có những người sống ở hải ngoại được tự do thụ hưởng một đời sống vật chất tốt đẹp mà rồi không những đã không làm một việc gì cho những người còn ở lại mà họ lại còn phản bội lại cái tư tưởng của người tị nạn. Đó là những cái điều vô cùng đáng trách mà chúng ta nghĩ rằng mỗi người chúng ta nếu còn một chút lòng nhân, còn một chút liêm sỉ tự trọng thì phải dồn hết năng lực vào để mà tiếp cứu cho những người chiến sĩ dân chủ ở trong nước giờ này đang bị đàn áp. Dạ thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa luật sư, Bộ trưởng Ngoại giao của Úc là bà Julie Bishop và Ngoại trưởng của Việt Nam Cộng sản là Phạm Bình Minh ngày hôm qua, tức ngày 30 tháng 11, cũng đã ký kết một thảo thuận hợp tác về quốc phòng và an ninh, kinh tế và phát triển, được gọi là Chương trình Hành động Việt Nam và Australia giai đoạn 2016 đến năm 2019. Thì thưa luật sư, phải chăng những thỏa hiệp này nằm trong sách lược của Hoa Kỳ tại Biển Đông đã được Nhật Bản thừa hành cùng các quốc gia liên bang trong vùng nhằm bao vây Trung Cộng? Thì thưa luật sư nghĩ sao ạ?
Vâng, theo tôi thì cái chuyện này không phải là chuyện mới. Cái nước Úc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì nước Úc là nước thiết lập bang giao với Việt Nam Cộng sản sớm nhất trong các nước Tây Phương mà đồng minh của Hoa Kỳ. Và sau đó trong vòng ngấm ngầm thì nước Úc đã giúp cho chế độ Cộng sản ở Việt Nam về phương diện an ninh và quốc phòng rất lâu rồi. Và lúc này là cái lúc mà nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hoang mang về cái vận dụng quốc tế của nó. Cho nên nó phải đề cao cái chuyện này ra, nó thổi phồng cái vụ này lên, nó là làm toáng lên để trấn an nội bộ của nó mà thôi. Chứ còn cái chuyện Úc mà hợp tác với nước Việt Nam của Cộng sản, chẳng những nó hợp tác với quốc phòng, an ninh, kinh tế, phát triển với Đức mà thôi, à với Úc mà thôi, Nga cũng thế, rồi Ấn Độ cũng thế, đâu nó cũng có là an ninh, quốc phòng, kinh tế, phát triển. Mà lần này nó đặc biệt, nó đề cao cái vụ Úc lên là để nó chấn an nội bộ của nó mà thôi, chứ không phải là vì là Mỹ đã không có vào rút ra khỏi TPP để giao cho Nhật Bản. Có thể giao cho Nhật Bản nhưng mà Úc là cái vai trò nhẹ hơn là Nhật Bản rất nhiều. Và tôi nhớ là nếu mà quý vị nào mà lên internet mà xem, tôi nhớ là tôi có cái thông tin rằng nước Úc đã đào tạo chẳng những là huấn luyện cho lính Việt Cộng về nhiều phương diện mà bao nhiêu đến lớp rồi chứ không phải bây giờ. Bây giờ nó phải bộc lộ, nó giữ bí mật mãi, bây giờ nó được bộc lộ ra là Chương trình Hành động Việt Nam là nó đề cao lên để nó chấn an nội bộ nó rằng thì nó không có bị cô lập đâu, để kia đảng mình vẫn còn đây để kia. Trong khi đó thì đấy là Bộ Ngoại giao, trong khi đó thì ban lý luận của ta là chấn an nội bộ nó bằng cách rằng ô phong trào cộng sản của chúng ta trên toàn thế giới còn mạnh lắm. Quý vị còn nhớ này, cách đây mấy tuần đó nó đăng cai mà cái đại hội các đảng cộng sản con mà, thì sắp chết ở khắp thế giới mà nó nói là trên 80 đảng nó đăng cai và làm cho dư luận bây giờ nó trong cơn hoảng hốt của chế độ của nó sắp chết đến nơi rồi. Nó ứng phó sẵn một cách tức cười là nó bày ra những cái trò hề. Bây giờ tôi nghĩ rằng nó đề cao cái Chương trình Hành động Việt Nam này, vấn đề là Chương trình Hành động nó là cái gì, nó không nói ra hành động gì. Thành ra chúng ta đừng cứ thấy những cái trò mà diễn tuồng để mà che lấp những cái ngày sắp tới giấy chết của nó, mà suy đoán ra cái này, suy đoán ra cái kia. Tôi nghĩ rằng, tôi hy vọng là tôi đánh giá sai, nhưng mà có thể là quý vị để ý mà xem những ngày sắp tới nó như thế nào. Vâng.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, thưa luật sư, câu kết luận của luật sư làm cho tôi cũng nghĩ ngược lại và tôi cũng mong nó là như thế. Tức là luật sư mong rằng là cái luật sư nói sai. Tôi ngược lại thì tôi cũng mong rằng câu hỏi của cô Mai Ly đưa ra dù có sai nhưng mà cũng xin lạy trời cho nó đúng. Bởi vì câu hỏi chúng tôi hết sức là tán đồng với cái câu hỏi của cô Mai Ly. Bởi vì gần đây nhá, cái sự vắng mặt của Hoa Kỳ và trong cái chính sách rút khỏi TPP ở biển làm như là ở Biển Đông bị bỏ ngỏ đó. Nhưng mà người ta biết rằng sau đó thì có lẽ Nhật đã được lãnh một cái nhiệm vụ rất lớn lao ở châu Á hiện nay. Có thể nói là không thể nói là thay thế Mỹ, nhưng ít ra là đại diện Mỹ. Vậy thì cái thỏa ước của ngày hôm nay đó, Australia mấy, thì chúng tôi nghĩ rằng Australia với lại Nhật Bản cũng chỉ là một đồng minh của Tây Phương với nhau ở Biển Đông. Thành ra những cái công trình, những cái việc làm của những thành phần trong cái khối Tây Phương dính đến Cộng sản thì chúng tôi mong rằng đó là sách lược của Hoa Kỳ mới, nhưng mà nó không thể hiện lộ liễu mà nó thể hiện một cách thầm lặng ở đằng sau như luật sư cũng đã bình luận. Thành ra tôi cứ mong rằng cái việc này là có một cái sự sắp đặt bên trong của khối Tây Phương. Thứ nhất, ít ra chúng ta cũng kéo thằng Việt Cộng nó trở lại với lại, hay là nó ngã vào cái phía Tây Phương của chúng ta nhiều hơn là ngã vào tên bất lương Trung Cộng. Thành ra đấy là cái ước mong ước của tôi. Và tôi cầu trời làm sao cho cái câu hỏi của cô Mai Liên đó là sự thật. Nó là hiện thực để giúp cho chúng ta có thêm những cái phương tiện để mà đương đầu với cái chủ trương bành trướng của Cộng sản ở Biển Đông ngày hôm nay. Cộng đồng Nguyên Sa, ông cứ nói rằng trời không mưa thì anh cũng lại trời mưa. Là thưa quý vị, tôi cũng mong rằng cái câu hỏi của cô Mai Ly nó phản ảnh một phần sự thật qua cái nhận xét của một cái người phụ nữ mà nhiều khi nhạy cảm hơn là nam giới, từ luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Và khi nói về cái nhạy cảm của người phụ nữ, thưa Mai Ly xin được hỏi kế ra hỏi tiếp luôn về cái câu này. Thưa luật sư, như trước đây đó, luật sư cũng nói rằng là chúng ta phải đợi cái cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ nó ngã ngũ về đâu thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy có sự thay đổi minh định rõ ràng. Thì ngày hôm nay, thưa luật sư, chúng ta đã biết ai sẽ là Tổng thống của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1 tới đây. Thì như vậy, luật sư có nghĩ rằng là nhà nước bọn Cộng sản Việt Nam nó sẽ có những cái thay đổi về cái vấn đề đối với Hoa Kỳ hay không, thưa luật sư?
Vâng, theo tôi đã đánh giá rồi là ông Donald Trump này, ông đe dọa ông rút ra khỏi TPP. Là ông đe dọa thằng Tàu, là vì thằng Tàu nó gian lận với nước Mỹ trong suốt mấy chục năm vừa qua, cho nó vào WTO với những điều kiện này những kia, nó đưa cái lợi nhuận trung bình của nó lên trên trung bình rồi, nó đã trở thành siêu cường ngang hàng với Mỹ về kinh tế tài chính rồi, mà nó không thi hành cái vế thứ hai là dân chủ hóa chế độ. Và bây giờ nó cứ dùng những tên tay sai của nó như là thằng Việt Cộng ở phía Nam và thằng Bắc Triều Tiên ở phía Bắc để nó bịp Mỹ. Và bây giờ Mỹ đã đưa ra thằng Bắc Triều Tiên ra cái Liên Hiệp Quốc, đưa ra một cái nghị quyết mới để đối phó với nó. Mà anh Nga và anh Tàu có hai phiếu phủ quyết, mà tôi nghĩ rằng lần trước anh đã không dám phủ quyết rồi thì lần này cũng không dám phủ quyết nữa. Và khi mà anh không phủ quyết nữa thì đừng có ngại rằng Donald Trump sẽ cho nó một pháp mà cái gọi là preemptive action, giống như là năm xưa Do Thái đã cho thằng Syria một pháp và cái nhà máy nguyên tử của nó, và cả thế giới tê tái mà không dám làm gì cả. Và bây giờ thì không ai có thể nghĩ rằng thì là Donald Trump không dám làm. Và khi mà giải quyết trong Bắc Triều Tiên như thế rồi thì anh Việt Cộng chạy đâu? Cho nên nó lưu manh ra là lên lại cái gì thì lên lại, cũng không thể thoát khỏi được cái ván bài của ông chuyên gia xì phé của thế giới là ông Donald Trump. Ông nói mà đang cũng làm một nào, ông loay hoay loay hoay. Bây giờ tôi thấy rằng ông Donald Trump chưa có là làm tổng thống mà đã làm được hai việc, ba bốn việc ngoài cái việc ông đã sắp xếp cái nội các ông đã đành rồi. Nhưng mà ông đã thuyết phục được ít nhất là một hai công ty mà đầu tư vào nước Tàu rất mạnh. Và bây giờ ông đang thuyết phục cái công ty Apple nữa mà lúc thì nói là được rồi, lúc thì chưa nói là được. Và ông đưa ra cái thương thảo bằng cái bằng con mắt của một nhà kinh doanh. Ông chứng minh cho các anh kia anh về thì anh thiệt cái gì được lại cái gì và anh ở lại thì anh thiệt cái gì được lại cái gì. Và với cái lối điều hành của một nhà kinh doanh, ông đã đang thuyết phục lần lượt từng các công ty lớn của nước Mỹ ra khỏi nước Tàu. Đấy là cái mục tiêu chính của ông Donald Trump. Còn anh cộng sản ở Việt Nam, anh bị hệ quả cái gì thì anh thoát được, anh cũng chết kiểu này, và anh không thoát cái vụ này thì anh sẽ chết kiểu khác mà thôi. Cho nên tôi đã đánh giá rằng chế độ của nó đang trên đà sợ chết. Cho nên nó phản ứng, lát nữa chúng ta sẽ có những cái thông tin chứng tỏ rằng nó sợ chết cho nên nó đối ứng phó sản. Cái nọ nó làm hại cho cái kia, những cái nước cờ mà nó đi bây giờ không thể nào biện bạch được cho cái việc mà chế độ nó bộc lộ ra là một cái chế độ không thể chấp nhận được cái ở cái thế giới của ngày hôm nay. Thì bằng cách nào thì nó cũng chết mà thôi. Đúng rồi, chị nghe.
Dạ vâng, còn ông Hồng Phúc thì ông nghĩ sao thưa ông?
Dạ thưa cô, đơn giản lắm. Tôi nghĩ rằng nếu nước Mỹ quả thật dám đương đầu, đối đầu với lại bọn Trung Cộng và giữ một cái thế mạnh và đồng thời luôn luôn giữ được một cái lập trường như thế thì tin chắc rằng các đồng minh của Hoa Kỳ, kể cả phía Cộng sản lên những phía Nhật, các nước thứ ba đều tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của nước Mỹ. Chỉ sợ rằng các ông đi được đến nửa đường rồi lại vì quyền lợi như các chính phủ trước đây của nước Mỹ đã bỏ rơi đồng minh mà trong đó Việt Nam là một nạn nhân thì chúng ta hết sức là lo lắng. Khi mà Mỹ mạnh, bởi vì ai cũng biết rằng Cộng sản nó đi hai chân, nó đi dây. Thành ra thấy anh nào mạnh thì dẫn đến hợp víu với anh đó. Nếu nước Mỹ thật sự nghĩa là đối đầu với lại Trung Cộng, tôi nghĩ rằng Cộng sản có làm cái gì thì cũng phải ngả theo anh Mỹ. Không có cách gì mà dám bám chân anh Tàu mãi mãi như ngày hôm nay. Ít ra thì cũng giảm đi được nhiều phần trăm với cô. Đấy là suy nghĩ của tôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và có lẽ là thưa ông Donald Trump, ông bảo đương đầu với ai thì đương đầu, chứ American vẫn là first. Nghĩa là ưu tiên đầu tiên cho Hoa Kỳ trước. Vâng, chúng tôi xin mời vị khán giả mang số 1828 lên tiếng ạ.
Tôi là Bính. Xin cảm ơn quý vị cho tôi biết một giờ dữ kiện rất là hay. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nghe thấy trên đài của CNN, của đài SBC là ông Trump bây giờ ông đang tổ chức nội bộ, là trong theo tôi nghĩ đang tổ chức nội bộ cho nó được cứng rắn và tổ chức kinh tế bằng cách bữa nay ông đi Ohio, ông nói chuyện và ông tối đêm nói chuyện ở Ohio với Indianapolis. Bữa nay tôi thấy là đại đa số là công dân rất là hài lòng và những gì ông nói người ta hy vọng là có thật và dường như là cùng nói chuyện tối nay ông sẽ thành công rất nhiều. Còn trong khi đó là Biển Đông á, thì thằng Trung Quốc á, nó nói thấy là PPP Mỹ nó sẽ rút ra, trong khi đó là nó hy vọng là nó sẽ bành trướng lại che nọ đủ thứ hết. Còn ông chiến sĩ của Trung Quốc á, ở Trung Quốc á, nói là nó không đủ khả năng để làm chuyện đó, mà nếu như mà nó làm chuyện đó phải đòi hỏi thêm một thời gian dài thì mới làm được. Thì là đâu có phải là khi mà ông Trump ông không tham gia vô là mọi việc được suôn sẻ đâu. Thành ra nó phải chờ một thời gian nếu như được thành công, chờ rất lâu. Thì là khi mà nó làm như vậy á, thì thằng Nhật với thằng Úc là hai thằng đầu kinh tế thuộc về Tây Phương rồi, nó sẽ có rất nhiều điều kiện cao. Mà tôi nghĩ rằng là nếu như Trung Quốc đưa ra là cho free tax là như thế nào thì vấn đề ở Biển Đông á, kinh tế Biển Đông á, thì chưa chắc tụi Nhật với tụi Đức hay là tụi Ấn Độ nó sẽ đồng ý đâu. Nó sẽ muốn đưa ra một cái điều kiện cao để mà hạn chế lại cái vấn đề mà kêu là làm ăn giả dối, làm ăn bê bối, theo kiểu của Trung Quốc làm ăn á, thì là cũng không thành công đâu, đừng có lo. Tôi nghĩ là như vậy đó. Cảm ơn.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Bính đã gọi vào tham gia chương trình. Vâng, quả đúng như ông Bính vừa mới nói, hiện tại thì ông Trump đang ở bên Indianapolis và ông sẽ dừng lại bên Cincinnati để mà ăn mừng. Là ông thưa luật sư là ông đã lấy được hai thành quả mặc dù ông chưa có chính thức làm tổng thống, đó là công ty Carrier là chuyên chế tạo những cái máy máy lạnh đó thưa luật sư, cũng như là công ty Ford ở phía hãng Ford ở phía bên Kentucky đều đồng ý trở ở lại thay vì dọn đi qua Mỹ tây cơ. Vâng, thưa luật sư, trở lại về vấn đề của Hoa Kỳ thì thưa luật sư, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng chính phủ của Cộng sản, mới đây trong một cuộc họp báo cấp chính phủ ngày 28 tháng 11 đưa ra lời tuyên bố rằng Bộ Nội vụ cần thảo ra nghị định về từ chức. Sau lời tuyên bố của ông Phúc, báo chí trong nước đã đặt vấn đề có văn hóa từ chức không? Luật sư nghĩ gì về cái vở tuồng từ chức mà Cộng sản Việt Nam đang diễn ra ở trong nước hiện nay thưa luật sư?
Vâng, cái đề tài này cũng là một cái đề tài tức cười, chứng tỏ là cái chế độ mà nó bây giờ hoảng hốt rồi đặt ra những cái vấn đề này. Bất cứ một nước nào người ta có một cái nền hành chính mà người ta những cái vấn đề này không phải là vấn đề mà đem bây giờ mới đem ra để hỏi nhau thì có văn hóa gì chứ hay không. Luật lệ hành chính cũng như là điều hành kinh tế tài chính của bất cứ cái chế độ cộng sản này nó đầu ngô mình sợ một cái thảm thiết. Bất cứ một nước nào thì cái vấn đề là anh đang làm cái chức vụ từ chức, cái chức vụ công quyền nó khác và từ chức ở những cái vụ là kinh doanh là công ty tư nó khác, từ chức ở những cái vụ mà hội đoàn tư nó khác, nó có luật lệ hết. Bây giờ cả cái nước Việt Nam như thế, bây giờ nó đặt ra là Bộ Nội vụ cần thảo ra nghị định. Bộ Nội vụ làm sao thảo ra nghị định về một vấn đề từ chức được, phải là luật của Quốc hội chứ không phải là Bộ Nội vụ. Cái chế độ của nó là luôn luôn là hiến pháp là bày ra cho nó vui và ra bao nhiêu danh từ hoa mỹ đẹp đẽ đưa vào hiến pháp, xong rồi nó ra những cái nghị định của nhà nước, nó ra những cái văn kiện đối dưới luật để nó làm trái lại những cái ý định cho của luật pháp. Luôn luôn chế độ nó như thế. Và cái việc mà nó đều có văn hóa từ chức hay không thì khi mà đồng bào trong nước đặt ra vấn đề thì tức là một cái bản án của chế độ rồi. Nó làm gì có văn hóa từ chức khi mà đảng của nó đứng trên chính quyền, thì vấn đề từ chức đặt ra là từ chức ở trong đảng hay là từ chức ở trong chính quyền. Mà một công chức ở trong chính quyền không được quyền từ chức, bởi vì là lãnh đảng của anh phải ở lại, thì anh phải ở lại. Mà lãnh đảng cho anh đuổi về thì anh về, thì anh không có cái cá nhân của anh không là cái gì cả mà để anh có thể từ chức hay không từ chức cả. Thì cái chế độ của nó quái đản lắm. Bây giờ nó đặt ra vấn đề Bộ Nội vụ cần thảo ra nghị định về từ chức. Tôi thấy cái này tôi tức cười. Và cái câu hỏi đặt ra cái câu là vợ tuồng từ chức thì đúng. Thì bây giờ nó trong cơn sản rồi, nó nhiều diễn nhiều cái tuồng diễu dở lắm. Tôi coi là cái vụ văn hóa từ chức này cũng là một cái tuồng diễu dở mà thôi. Vâng, tôi xin hết.
Dạ, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa cô và thưa luật sư. Quả thực như luật sư vừa mới nói đó, ở nước Việt Nam bây giờ nó kể cả những kẻ cầm đầu nó có nhiều cái chuyện nói ra nghe nó buồn cười, đúng là diễu dở thưa luật sư. Cái thứ nhất chúng ta đặt ra cái vấn đề ở đây là con người. Cái con người nó nâng cao cái phẩm chất và từ cái phẩm chất nó có cái danh dự, nó có cái lương sĩ. Thì người ta tự biết việc làm đúng mà ra. Trên thế giới, mà nhất là ở Đông Phương, có lẽ không có nước nào có một cái lương sĩ, có một cái lòng tự trọng cao như dân Nhật trong cái tinh thần võ trí đạo. Những người lãnh đạo hay những người đứng cầm đầu một cái nhóm nào đó, mà khi họ làm một việc gì họ cảm thấy họ có lỗi lầm, họ phải biết tự xử. Họ không từ bây giờ trong thời buổi văn minh ngày hôm nay thì người ta không còn có những cái hào khí như ngày xưa là tự xử. Ngày xưa đó, là người ta dùng kiếm mổ bụng để tự xử mình, để mà tự có một hình thức tự chết, để tự tử mà chết, để đền tội cái chuyện mình đã làm không đúng. Ngày hôm nay thì người ta cái phong trào từ chức thì rõ ràng là nước Nhật vẫn nêu cao trong cái vấn đề này. Và chuyện đương thời hôm nay ở trên thế giới là Đại Hàn đang phe đối lập, đang cố dồn bà Tổng thống Park Geun Hye để phải từ chức khỏi cái chức vụ, vì bà đã có những cái sai lầm trong vấn đề tình bạn lẫn lộn giữa tình bạn riêng với lại vấn đề điều hành quốc gia. Thưa quý vị, ở đó nó nói lên cái phẩm chất của con người. Thành ra những người cộng sản, thưa quý vị, làm gì có phẩm chất về vấn đề mà biết là văn hóa từ chức. Đặc biệt là cái ông thủ tướng nghe là Nguyễn Xuân Phúc này lại là người ít học. Gần đây thì các giới báo chí thường thường chọc quê ông về cái câu ông nói sai, đó là cái chữ Mark đó, là Mark in Việt Nam hay là Mark in China lại cái, thì ông gọi là Maze, tức là ông không đọc được chữ Mỹ hay là chữ ngoại quốc, ông đọc là Maze. Thành như tôi thấy các đài phát thanh và các nhiều tờ báo vẫn ngạo như vậy. Một người như thế mà lãnh đạo một vùng ấy hành chính của đất nước, thưa quý vị, đưa ra được cái chính sách gì không? Ông làm những cái chuyện ý như chuyện cho trẻ con. Thành như thưa quý vị, người cộng sản lại có một cái truyền thống như luật sư nói, nếu mà nó là trong đảng đó thì nó lật nhau và nó thủ tiêu nhau, nó tranh chức của nhau, nó chiếm chỗ của nhau. Nó làm gì có cái chuyện nó từ chức mà nó nhường như người khác lên đâu. Từ thời có từ chế độ và giờ chủ nghĩa cộng sản cho đó, bây giờ có thấy ông lãnh đạo nào, ông chủ tịch nào, chủ tịch hay tổng bí thư nào của đảng cộng sản từ chức đó? Họ không có cái liên sự và đồng thời họ chỉ có thù hận thôi. Những thay thế nhau thì bằng hình thức là đảo chánh, lật đổ và đẩy cối ra ngoài hoặc là thủ tiêu. Thì đấy, để trả lời cái câu hỏi của cô Mai Lê, quả thực thì ông Nguyễn Xuân Phúc này ông đưa ra nhiều cái chuyện quái dị đó, nghe buồn cười như là sứ nói đúng là diễu dở. Xin cô.
Dạ vâng, Mai Lê cũng chưa bao giờ nghe về nghị định về từ chức, văn hóa từ chức. Dạ đây là hoàn toàn mới hết quý vị.
Tôi xin có vài câu về cái, tôi xin có vài câu về cái văn hóa từ chức này. Ở dạ, trong nước bây giờ người ta có cái câu là ghế nhiều hơn đít. Những cái ghế của nó là nó phải mua mới được, thì nó mua nó mới được cái chức đó, thì làm gì có văn hóa từ chức. Nó từ chức để nó mua, tại vì không có cái văn hóa từ chức. Ghế nhiều hơn đít là không có đít nhiều hơn ghế chứ. Đít nhiều hơn ghế chứ, là những thằng muốn ngồi nhiều hơn ghế nó phải phê ra một càng tập bộ trưởng rồi có đến 8 thằng thứ trưởng rồi nó phê ra ghế để cho nó bán cho những thằng kia, thì làm gì có văn hóa từ chức đâu.
Dạ vâng, Mai Lê xin được mời vị thính giả, xin mời bác Hoàn Toàn, xin mời bác Hoàn Toàn lên tiếng thưa bác.
Dạ kính chào ông Đinh.
Dạ, Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc thưa bác.
Dạ, và ông Hồng Phúc gửi quyền điều khiển của con Mai Lê qua 45 phút đồng hồ. Thì thưa hai vị của cô Mai, tôi lại nhận xét một cái nữa, đây có phải là cái chế độ cộng sản bắt đầu sập hầm rồi không? Thứ nhất là chính ông vừa mới cho biết là chế độ của thằng cộng sản biết là hoảng hốt đến nỗi lẫn, thay vì cái việc này về giao cho bà Diệm ở ấy thì lại đưa cho bộ nội vụ. Còn thứ hai nữa là cái đài Việt Nam ở Cali mới cho biết là dân ở Sài Gòn bây giờ phần đông bị cái bệnh tâm thần. Tôi cho là bệnh tâm thần là vì thế này, người ta rất muốn để cho chế độ được bình yên, để cho người dân họ là làm ăn buôn bán để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì nó lại cứ nay bắt thả người vào đánh đập người ta, là người đi vào đà vào trong ti công an thì ra thì không què quạt thì cũng chết. Còn người dân thì có được một miếng đất để trồng thì nó lại kiếm cái thứ đấy để nó bỏ túi vào tiền. Cho nên tôi nghĩ rằng sau 45 phút ông Hồng Phúc và cô Mai Lê thì tôi cho chắc chắn 100% chế độ sẽ sập đổ khi ông Trùm lên. Là vì ông Trùm ông không thích thằng cộng sản, là vì nói mà đằng làm một nẻo. Ông chỉ muốn là bây giờ mày muốn đàng hoàng á, thì tao cũng cho mày, nhưng mà mày bắt cổ dân rồi mày lại không thi hành những cái mà quốc tế vận họ bảo mày phải làm đi đấy. Cho nên thưa, đấy là ý kiến của tôi, xin ông hạnh phúc của cô Mai Ly cho tôi được biết rõ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác. Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn bác hoàn toàn. Lẽ ra phải nhờ luật sư Đinh Thịnh Bỉnh mới phải. Thì tôi xin phép nói rất ngắn là chúng tôi cũng không có cái ước vọng gì hơn là mong được thấy chế độ Cộng sản nó sụp đổ và cái lăng ông Hồ sẽ phải đào đem đi chỗ khác thay vì nó nằm trình hình ở giữa thủ đô Hà Nội của chúng ta. Bởi vì thưa với bác, chúng tôi chỉ mong rằng ước gì cuộc đời của chúng tôi trước khi nhắm mắt được nhìn thấy, chứ không phải đến đời con chúng tôi mới nhìn thấy những cái hình ảnh đó. Xin được mời luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, thì không biết còn thì giờ không để nói về cái vụ mà nó hoảng hốt đến cái độ mà nó làm lễ quốc tang cho tên Fidel Castro, thì cũng là một cái diễu dở nữa. Thì có thì giờ để nói về đại tạng này không ạ?
Dạ, xin mời luật sư ạ. Dạ.
Vâng, thì tôi ở trong nước bây giờ đang tỏ ra căm phẫn vô cùng, là vì Fidel Castro là ai mà nó làm lễ quốc tang, trong khi luật của nhà nước của nó chỉ cho là quốc tang bốn vị tứ trụ triều đình là đảng, tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thủ tướng mà thôi, và những người có công với nước Việt Nam, mà nó là lễ quốc tang cho Fidel Castro. Mà nó quốc tang cho Fidel Castro trong cái tình hình quốc tế hiện nay là nó đang sợ rằng chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu sẽ sụp đổ, thì nó biết chạy đi đâu. Mà Fidel Castro là ai? Fidel Castro mà đã được thằng Nguyễn Minh Chiết nó nói rằng Cuba ngủ thì Việt Nam thích rồi, vân vân. Và Fidel Castro là một trong ba mũi nhọn bành trướng của đế quốc Liên Xô sau khi Liên Xô chết, là Fidel Castro phụ trách Angola và Phi Châu, Liên Xô đích thân phụ trách cái mũi ở Afghanistan, và thằng Việt Nam Cộng sản phụ trách cái mũi Đông Dương, và Lê Duẩn đã gọi là ba dòng thác cách mạng, là cái việc mà nó liên kết với Fidel Castro là trong cái kế hoạch là nó phản Tàu theo Liên Xô. Mà bây giờ nó đang sợ rằng nước Tàu là cái dù cuối cùng của nó đang bị sụp đổ, mà nó là đi kỷ niệm quốc tang Fidel Castro. Khoa khác nào nó chửi vào mặt bố Tàu của nó thì nó lấy gì làm chỗ dựa. Thế nên tôi nói rằng nó quốc tang cho Fidel Castro là một cái hình cái phải ứng phó phản gọi là sản xuất, trong khi nó đang cần cái chỗ dựa thằng Tàu, mà nó lại đi đề cao cái thằng mà cùng với nó phản Tàu để theo Liên Xô để mang một mảnh trướng, thì quả thật là cái chế độ đó nó không biết nó là ai nữa rồi. Và tôi chỉ hết giờ thôi.
Dạ vâng, Mai Lê xin được mời anh Trung của Atlanta, xin mời lên tiếng thưa anh.
Dạ, kính chào quý vị. Sợ thời giờ không còn nữa, tôi không có chào từng quý vị một. Tôi xin lỗi. Và tôi có thắc mắc là có vấn đề mà ông Chủ tịch Nhà nước của Cộng sản qua bên Vatican, sau đó thì có vấn đề mà cái tà sản cơ bên cái Tổng giám mục Huế bị tước đoạt. Sau này như vậy thì sự ra đi của ông Chủ tịch Nhà nước Cộng sản á, nó không có cái lợi gì, không có cái nói chung là Tòa Thánh Vatican không có quyền hành trên vấn đề mà cái tài sản của giáo hội, mà giáo hội là của Tòa Thánh Vatican. Vấn đề đó mà từ trước giờ ta đã chưa cộng đã hay dùng cái chữ mà Đức Văn Lời bên Công giáo có vấn đề Đức Văn Lời. Đức Văn Lời chỉ áp dụng vấn đề Công giáo thôi, nhưng vì cộng nó lợi dụng cái Đức Văn Lời đó mà nó qua bên Tòa Thánh Vatican đòi triệt hạ Đức Tổng giám mục Ngô Quang Thiệt, từ vấn đề mà tranh đấu chừng 20-30 ngàn người ở Việt Nam, mà vậy Tòa Thánh Vatican phải triệt hạ cái việc làm của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Thiệt và đưa ngài về bên Vatican để giam giữ đó, để mà không có cái vấn đề tranh đấu ở Việt Nam nữa. Thì tôi buồn cái là Đức bên Tòa Thánh Vatican tại sao không can thiệp cho giáo dân của mình, tài sản của giáo hội, mà cứ để cho Việt Cộng nó tiếp tục nó làm như vậy. Thì tôi thấy lời Chúa nói rằng hãy thay ta, chăng chiên ta, các vị lãnh đạo tinh thần Công giáo nó có nhiệm vụ làm theo lời Chúa, tại sao không có? Thì luật sư có thể giải thích chuyện vấn đề đó.
Vâng, tôi có theo dõi cái vụ này từ lâu, từ cái thời mà tôi đã tham gia rất nhiều vào cái cuộc đấu tranh đi cái đợt Thái Hà mà với lại Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt rồi. Và lúc đó thì tình hình quốc tế cũng như các cái phía khác nó chưa đủ điều kiện và nó thương lượng là để nó trao trả cho Vatican cái La Vang và cái giáo hoàng học viện ở Đà Lạt thì kia để đền lại cái vụ nó lấy cái Thái Hà và Đồng Chiêm các thứ. Và nhưng mà lần này thì tôi thấy rằng sau khi Trần chủ tịch nước sang gặp Đức Giáo Hoàng về mà nó lại bày ra những cái vụ mà nó bắt nó chia lấy đất tài sản của tỉnh dòng Thừa Thiên Huế, chứng tỏ rằng cái chuyến đi của Trần Đại Quang sang Vatican đã thất bại rồi. Vì giờ về nó làm mấy cái vụ này để nó làm áp lực để Vatican sẽ nhượng bộ cho nó những cái điều mà nó mong muốn. Thành ra tôi thấy cái việc mà nó đàn áp công giáo tiếp tục thì tôi lại mừng, là vì chứng tỏ rằng cái chuyến đi Vatican của Trần Đại Quang đã thất bại. Đừng có lo, chuyến này công giáo chuyến này phát triển đấu tranh rất là có bài bản, không như cái lần trước đâu. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, tôi xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Trung đã đặt câu hỏi và thưa ông Hồng Phúc cũng như luật sư. Tới đây thì chúng ta đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay. Do đó Mai Ly xin được thành thật cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và Mai Ly xin được mời ông Hồng Phúc đúc kết chương trình thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Dạ kính thưa quý vị khán giả, thưa luật sư và cô Mai Ly, chúng tôi rất là hài lòng về cái cuộc hội luận ngày hôm nay, bởi vì ít ra anh em chúng tôi cũng đã cố gắng để trình bày được các vấn đề đưa ra cho cái chương trình mà chúng tôi hội luận ngày hôm nay đến một cái mục đích mà được sự tham dự đông đảo của quý vị khán giả đã gọi vào để đóng góp ý kiến ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong trong những chương trình tuần tới xin được quý vị gọi vào đóng góp để giúp soi sáng cho chúng tôi những cái điều mà chúng tôi cần phải làm hoặc để đáp ứng với quý vị khán giả. Xin cảm ơn cô Mai Ly đã điều hợp rất khéo léo cho cái chương trình hôm nay. Mặc dù chúng tôi biết còn một câu hỏi hết sức hấp dẫn mà lại không đi được, thôi thì chúng ta đành dành vào chương trình tuần tới. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả. Xin kính chào luật sư và xin kính chào cô Mai Ly.
Và xin kính chào quý vị khán giả và kính chào cô Mai Ly.